Đức Giêsu loan báo người sẽ mau trở lại. Gioan chương 16.
Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy. Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.
Hiếm khi một đoạn tin mừng ngắn mà lại có nhiều từ nói đến niềm vui, nỗi buồn như vậy. Khi sắp bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giêsu không giấu các môn đệ về những thử thách đang chờ họ. Khóc lóc, lo buồn, than van là những điều họ sẽ phải trải qua. Những tâm trạng đó chỉ là tạm thời. Niềm vui khi thấy Thầy phục sinh mới là điều còn mãi. Không có một Kitô giáo buồn. Niềm vui là một trong những nét đặc trưng của Kitô giáo. Bởi lẽ, Kitô giáo phát sinh từ tin mừng rộn rã, từ tiếng reo Hallelujah. Đức Kitô đã sống lại rồi và đang ở giữa cộng đoàn tín hữu. Niềm vui ấy vẫn được diễn tả qua nhiều hình thức, qua tiếng chuông chiều cao vút của nhà thờ, qua các bài thánh ca dịu dặt đưa hồn bay lên gặp đấng tuyệt đối, qua những nụ cười tươi và tà áo muôn màu của giáo dân đi lễ mỗi Chúa Nhật. Nhưng niềm vui không chỉ có ở nơi nhà thờ mà còn ở mọi nơi. Niềm vui trên khuôn mặt một nữ tu, cúi xuống vết thương của người phong. Niềm vui háo hức của một thanh niên bỏ tất cả để xin vào nhà tập. Niềm vui bình an của những vị tử đạo Việt Nam trên đường ra pháp trường. Không thể hình dung một Kitô giáo mà không có niềm vui. Kitô giáo buồn thì chẳng phải là Kitô giáo nữa. Thế giới hôm nay có quá nhiều cách để làm cho người ta vui. Niềm vui dường như có thể mua được bằng tiền. Người ta tưởng càng sở hữu nhiều, càng hưởng thụ nhiều thì càng vui. Nhưng chính lúc đó người ta lại rơi vào sự buồn chán. Thế giới hôm nay là một thế giới buồn. 30.000 người Nhật tự tử trong một năm. Hiện nay ở Hàn Quốc đang lan rộng tình trạng tự tử tập thể. Khi đời sống vật chất quá đầy đủ, thừa mứa, người ta lại không biết mình sống để làm gì. Kitô giáo phải có khả năng đem lại niềm vui cho thế giới, không phải thứ niềm vui rẻ tiền vì mua được một trận cười thâu đêm, nhưng là niềm vui của người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. người mẹ phải chịu buồn phiền, đau đớn khi sinh con. Nhưng sinh rồi thì vui sướng, chẳng còn nhớ đến chuyện vượt cạn. Kitô giáo không né tránh đau khổ, cũng không tìm con đường diệt khổ, nhưng đón lấy đau khổ và tìm thấy ý nghĩa của nó trong tình yêu. Như người mẹ chịu đau để đứa con chào đời, người Kitô hữu vui sướng vì thấy hoa trái của những gian truân thử thách. Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa tất cả, để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa, để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà, để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương quyết chinh phục con, cho đến khi con thuộc trọn về Chúa. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan, để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con cảm nghiệm được rằng, trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu. Amen.
Ngày 10 tháng 5, Thánh Anton. Thánh Anton sống vào thế kỷ thứ 15. Ngay lúc còn trẻ, Anton đã tỏ ra là một con người có năng lực tuyệt vời. Người ta kể chuyện rằng khi lên 15 tuổi, Anton xin gia nhập dòng Thánh Đa Minh. Trông Anton lúc ấy rất bé nhỏ và non trẻ. Cha bề trên chăm chú nhìn Anton hồi lâu rồi nói: "Được, ta sẽ nhận con với điều kiện con phải học thuộc lòng sắc lệnh về ân sủng." Sắc lệnh về ân sủng là một tập sách dày hàng trăm trang. Bằng không, cha bề trên nói tiếp, ta sẽ không nhận con. Nhưng Anton đã chấp nhận lời yêu cầu khó khăn ấy. Một năm sau, Anton trở lại. Thật là khó diễn tả sự ngỡ ngàng của cha bề trên khi ngài nhận thấy Anton đã nhớ thuộc lòng toàn bộ sắc lệnh. Không cần nói thêm lời nào, Anton lập tức được nhận vào dòng. Tuy nhiên, không phải do khả năng ghi nhớ của Thánh Anton đã làm thay đổi ý định của cha bề trên, mà là vì Thánh nhân đã chứng tỏ mình thật nghiêm túc và chân thành đối với ơn gọi tu trì. Dù chỉ mới 16, Anton đã không ngớt làm cho mọi người phải ngạc nhiên bởi lối sống của ngài trong tu viện. Khi lớn hơn, Anton được trao cho hết nhiệm vụ quan trọng này tới nhiệm vụ quan trọng khác. Gương sống đạo đức của Anton ảnh hưởng trên các anh em tu sĩ Đa Minh cùng tu với ngài. Họ yêu mến và kính trọng Anton. Điều này được minh chứng cách hùng hồn trong đời sống của chân phước Anton Nero, lễ kính ngày 10 tháng 4. Vào tháng 3 năm 1446, Thánh Anton được chọn làm tổng giám mục giáo phận Florence, nước Ý. Cha của những người nghèo khó là danh xưng người ta đặt cho vị thánh này. Thánh Anton không bao giờ từ chối giúp đỡ ai. Khi hết tiền, Thánh Anton đã bố thí cho họ áo quần, giày ủng, đồ đạc hay cả con la duy nhất mà ngài đang cưỡi. Nhiều lần con la này đã được bán đi để lấy tiền giúp đỡ người nghèo. Rồi những người dân giàu có lại giúp tiền chuộc lại cho ngài. Dĩ nhiên, Thánh Anton lại bán nó để lấy tiền giúp đỡ những người nghèo khổ khác. Thánh Anton từng nói, người kế vị các tông đồ không nên tích trữ cho mình bất cứ gì ngoại trừ sự giàu có về các nhân đức. Thánh Anton về trời năm 1459, ngài được tôn phong hiển thánh năm 1523. Thánh Anton sẽ giúp chúng ta giữ vững những điều quan trọng. Trong cuộc sống, thánh nhân biết rõ mình đang đi đâu. Thánh nhân đã muốn sống trung thành với lý tưởng của mình cho đến lúc mãn đời. Chúng ta hãy nài xin thánh nhân giúp chúng ta được trung thành với Đức Chúa Giêsu như ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.